Tại sao nước ta chậm phát triển? Được sự tài trợ của quỹ từ thiện Mỹ Dreiser, một nhóm chuyên gia kinh tế nổi tiếng của Mỹ chia nhau đi các nước chậm phát triển để điều tra xem tại sao các nước này lại như vậy. Lúc đầu người ta gọi chuyến đi của họ là cuộc khảo sát các nước lạc hậu. Nhưng về sau, sẽ thấy hai chữ lạc hậu có thể mang ý nghĩa xúc phạm. Nên để phù hợp với đường lối quốc tế mới và tranh thủ cảm tình của dân chúng các nước này, người ta thay nó bằng mấy chữ chậm phát triển. Theo sự phân công của quỹ, ông Trans Witty, giáo sư kinh tế, được phái sang nước Thổ Nhĩ Kỳ. Để giảm nhẹ nhiệm vụ được giao cho giáo sư, người ta tìm sẵn cho ông một người ở Thổ Nhĩ Kỳ, để khi sang đó, ông chỉ việc tìm cách gặp gỡ tiếp xúc đặng thu lượm tin tức. Người ấy tức là ngài Sicker, một trong những nhân vật có uy tín nhất trong lĩnh vực nói trên. Khoảng 2-3 tháng sau khi đã hoàn thành sứ mạng của quý Dreiser tại các nước chậm phát triển, tất cả các chuyên gia và các giáo sư đều đã trở về Mỹ. Duy giáo sư Trans Witty đi nghiên cứu nước Thổ Nhĩ Kỳ là vẫn không thấy trở về, mà lại cũng không có tí tin tức gì. Sợ rằng có thể giáo sư bị ốm, quý Dreiser nhờ dưới cầm quyền ở Thổ Nhĩ Kỳ cho biết địa chỉ của ông, và ngày 26 tháng 4 đã gửi cho ông một bức thư. Ngay sau đó, quý đã nhận được thư phúc đáp của giáo sư. Quý lại gửi tiếp cho giáo sư một lá thư nữa và cũng nhận được thư trả lời ngay. Một cuộc trao đổi thư từ được thiết lập giữa quỹ và giáo sư. Sắp tới, những bức thư này sẽ được in thành một cuốn sách gồm 3 tập. Và theo như người ta dự đoán, những tập thư này có thể trở thành một tác phẩm bán chạy nhất không phải chỉ ở Mỹ mà ở khắp thế giới. Một người Mỹ lãnh việc xuất bản những tập thư này vốn là người bạn cũ của ông. Ông muốn biết ý kiến của tôi về việc này, nên đã gửi cho tôi xem bản thảo. Về phần tôi, xét thấy cũng là điều bổ ích, tôi muốn công bố ra đây một vài bức thư trong số đó để các độc giả cùng đọc. Ngày 14 tháng 4 năm 1958, ông Trinzer Witty thân mến, tất cả mọi thành viên trong tiểu ban nghiên cứu các nước chậm phát triển trừ của ông đều đã trở về nước. Chúng tôi rất lo lắng vì đã 4 tháng nay không nhận được tin tức gì của ông. Chờ thư ông, gửi ông lời chào trân trọng. Ngày 18 tháng 4 năm 1958, thưa các ngài, xin cảm ơn các ngài về bức thư ngày 14 tháng 4 năm 1958. Tôi rất buồn vì cho đến bây giờ chưa thể cung cấp cho các ngài tin tức gì. Suốt 4 tháng trời nay tôi không sao tiếp xúc được với các nhân vật có thể cung cấp những tin tức cần thiết chỉ vì vướng những ngày hội. Tự thấy chưa được phép trở về nước khi chưa hoàn thành nhiệm vụ mà quý Dreiser giao phó, nên tôi quyết định ở lại đây cho đến tận bây giờ. Tôi hy vọng có thể gặp được ngài Sicker và các đồng nghiệp của ông ta trong một ngày gần đây. Người cộng sự trung thành của các ngài. Ngày 1 tháng 5 năm 1958, gửi ông Trinzer Witty. Chúng tôi hy vọng là không hiểu nhầm khi nghĩ rằng ông cố ý nói đùa, vì không có ở nước nào mà hội hè lại kéo dài suốt 4 tháng trời được. Vậy chúng tôi mong rằng chậm nhất là sang tháng 5 này ông sẽ gặp được ngài Sicker và các đồng nghiệp của ông ta để hoàn tất công việc nghiên cứu, và trong thời gian ngắn nhất có thể trở về nước với bản phúc trình đầy đủ về vấn đề tại sao Thổ Nhĩ Kỳ vẫn là một nước chậm phát triển. Gửi ông lời chào thành thực. Ngày 5 tháng 5 năm 1958, thưa các ngài, vào ngày 1 tháng 5, tức là ngày các ngài viết thư cho tôi vẫn đang tiếp tục đi tìm ông Sicker. Nhưng vì mùng 1 tháng 5 là ngày hội mùa xuân của Thổ Nhĩ Kỳ, nên tôi không tài nào tìm được ông ta. Nhưng nhất định thế nào tôi cũng đạt được mục đích. Tôi hy vọng sẽ gặp được ông ta vào một ngày nào đó, không phải ngày hội. Trong bức thư trước tôi không nói rằng hội hè ở đây kéo dài suốt 4 tháng. Tôi chỉ muốn nói rằng suốt 4 tháng trời tôi không tài nào gặp được ngài Sicker vì vướng những ngày hội. Xin các ngài lưu ý cho sự khác nhau giữa hai cách nói. Tôi vẫn chưa mất hy vọng và cho rằng có thể gặp được ngài Sicker và các bạn của ông ta vào ngày 6 tháng 5 này. Đồng sự trung thành của các ngài, Trinzer Witty. Ngày 18 tháng 5 năm 1958, ông Trinzer Witty thân mến, Bức thư ông báo cho biết ngày 6 tháng 5 chắc chắn ông sẽ gặp được ngài Sít Cư, làm chúng tôi hết sức vui mừng. Nhưng từ đó đến nay không nhận được thêm tin tức gì của ông, chúng tôi lại bắt đầu thất vọng. Chúng tôi nóng lòng chờ thư trả lời của ông. Quý Zaiter. Ngày 2 tháng 6 năm 1958. Các ngài kính mến, quả thực tôi có báo cáo cho các ngài biết rằng tôi hy vọng gặp được ngài Sít Cư vào ngày 6 tháng 5. Nhưng hôm ấy lúc tôi đến chỗ ông ta thì ông ta đã đi mất, vì ngày 6 tháng 5 ở Thổ Nhĩ Kỳ là ngày Hüzeyat, tên một vị thánh, nên không thể gặp ai ở nhà hay ở sở cả. Tôi có để lại cho ông ta tấm danh thiếp và báo để ông ta biết tôi sẽ lại thăm ông ta vào ngày 15 tháng 5. Nhưng ông Sít Cư gọi điện cho tôi đề nghị hoãn sang ngày khác, vì ngày 15 tháng 5 là ngày tưởng nhớ các anh hùng phi công tử trận. Và vào ngày đó, ông phải đọc một bài diễn văn quan trọng. Sáng 19 tháng 5, tôi lại gọi điện cho ông Sít Cư để thỏa thuận thời gian gặp nhau. Nhưng vì 19 tháng 5 là ngày hội thể thao và thanh niên, nên cuộc gặp mặt của chúng tôi lại hoãn sang ngày khác. Mong các ngài tin rằng tôi không hề dám lơ là trách nhiệm được giao phó và luôn luôn bám sát dấu vết của ông Sít Cư. Tôi vẫn hy vọng chắc chắn sẽ gặp được ông ta vào một ngày không phải ngày hội trong tháng 6 này. Đồng sự trung thành của các ngài, Trinze Uiti. Ngày 27 tháng 6 năm 1958, ông Uiti thân mến, chúng tôi đã nhận được tin mừng, ông báo cho biết rằng chắc chắn ông sẽ gặp được ngài Sít Cư nội trong tháng 6 này. Nhưng vì tháng 6 sắp hết mà vẫn không nhận được tin gì mới của ông, nên tất cả chúng tôi, những đồng nghiệp của ông, lại lấy làm thất vọng. Chúng tôi đề nghị ông, nếu thấy không thể gặp được ngài Sít Cư, thì hãy tiếp xúc với những người khác để lấy các tin tức cần thiết. Chờ thư ông. Gửi ông lời chào trân trọng. Quý Giai Tư. Ngày 18 tháng 7 năm 1958. Thưa các ngài, sở dĩ tôi chậm phúc đáp là muốn chờ một tin vui để báo cho các ngài. Tôi xin nói ngay để các ngài biết rằng tôi sẽ không từ bỏ quyết tâm gặp bằng được ngài Sít Cư và các bạn bè của ông ta, dù rằng trong vòng vài ngày tới có thể tôi vẫn chưa thực hiện được điều đó. Hôm qua, tôi lại đến chỗ ông Sít Cư, nhưng rất tiếc vẫn không gặp, vì từ ngày 14 tháng 7 là bắt đầu ngày hội đất. Còn bắt đầu từ ngày hôm kia là ngày Quốc Ban Bayram, một ngày lễ của đạo hồi. Hội này kéo dài 4 ngày, tức là đến ngày 20 tháng 7, và trong thời gian này tìm vào ông Sít Cư thật là bất tiện. Ngày 1 tháng 7, tức là hôm tôi nhận được thư của các ngài, chúng tôi đã suýt gặp được nhau. Nhưng rất tiếc là 1 tháng 7 lại là ngày hội Kabota, nên cuối cùng lại không gặp được. Hội Kabota, dưới triều vua Osman, nước Thổ bị các nước đế quốc lân cận tước mất quyền xây dựng các chiến thuyền chạy dọc bờ biển. Về sau nhờ cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, Thổ đã giành lại được quyền này. Xin các ngài đừng nghĩ là tôi không nỗ lực trong việc tìm gặp bằng được ngài Sít Cư. Mới hôm qua tôi lại tìm đến nhà ông ta, nhưng khi biết rằng ngày 17 tháng 7 là ngày hội tôn giáo Asura, nên tôi lại không dám quấy rầy ông nữa. Các ngài có khuyên tôi, nếu thấy không thể gặp được ngài Sít Cư và các đồng nghiệp của ông ta, thì tìm gặp các nhân vật khác để thu thập tin tức. Thú thực là không phải tôi không nghĩ đến chuyện đó, nhưng vì suốt 8 tháng trời nay tôi theo đuổi ông Sít Cư, nên bây giờ nếu tôi từ bỏ ý định tìm gặp ông ta vào đúng lúc tôi cho rằng các hội hè hầu như đã vãn, thì toàn bộ công sức của tôi coi như là uổng phí. Với lại, xin các ngài chớ quên rằng đi tìm một nhân vật mới để làm quen ở xứ sở này cũng phải mất đến 8 tháng. Vì vậy, tôi quyết định bằng bất cứ giá nào cũng phải tiếp tục tìm gặp bằng được ngài Sít Cư vào một ngày nào đó không phải ngày hội. Hy vọng từ nay đến cuối tháng có thể báo cho các ngài biết tin vui. Ngày 2 tháng 9 năm 1958. Thưa các ngài, tôi xin thông báo vắn tắt cho các ngài biết công việc tôi đã làm trong 2 tháng qua. Như tôi đã nói trong một lá thư trước, ngày 23 tháng 7 tôi có đến chỗ ông Sít Cư, nhưng vì 23 tháng 7 là ngày kỷ niệm công bố bản hiến pháp đầu tiên, nên cho đến tận bữa ăn trưa tôi vẫn không gặp được ông Sít Cư ở công sở. Để khỏi mất thời gian vô ích, sau bữa ăn tôi gọi điện cho ông ta. Ngày 24 tháng 7 là ngày Hiệp ước Lausanne. Năm 1624 tại Lausanne, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ đã ký với các quốc gia Antanta một bản hòa ước và một bản công ước về việc sử dụng các eo biển Hắc Hải. Người ta cho tôi biết là ông xuất cư bận đi dự lễ kỷ niệm. Không để mất hy vọng, tôi quyết định tốt nhất là đến gặp ông ta tại nhà. Và tuần đầu tháng 8, tôi có đến nhà ông ta vào một buổi tối. Nhưng người ta cho biết ông đã đi dự dạ hội hồ chăn tử. Ở nước ông xuất cư, người ta trồng nhiều hồ chăn tử, nên mỗi năm một lần lại có dạ hội hồ chăn tử. Ngày hôm sau chúng tôi cũng không gặp được nhau vì trùng vào sinh nhật của bà xuất cư. Không thất vọng, 3 ngày sau tôi lại đến tìm ông ta, nhưng hôm đó chúng tôi cũng không kịp nói chuyện gì cả vì ông xuất cư vội đi đến một ngôi chùa mà ông thuê người ta cầu siêu cho vị thân sinh đã quá cố của ông. Ngày 30 tháng 8 lại là ngày hội chiến thắng, nên tất nhiên tôi cũng không gặp được ông ta ở công sở. Hôm qua, lúc tôi đến chỗ ông ta thì được biết là ông ta đi dự lễ kỷ niệm ngày giải phóng Izmir tổ chức vào ngày 9 tháng 9. Đợi khi nào ông ở Izmir về, tôi sẽ tìm cách gặp ông ta ngay. Xin cam đoan với các ngài là không ngày nào tôi để mất hút bóng ông ta. Gửi các ngài lời chào kính trọng. Trinze Uiti. Ngày 8 tháng 10 năm 1958. Gửi ông Uiti. Quý Zaiter quyết định ngừng việc tìm hiểu nguyên nhân chậm phát triển của đất nước mà ông đến. Vậy xin cảm ơn ông đã có nhiều nỗ lực và yêu cầu ông trở về nước để tiếp tục những công việc bình thường. Quý Zaiter. Ngày 16 tháng 10 năm 1958. Thưa các ngài, qua bức thư cuối cùng của các ngài tôi hiểu rằng quý Zaiter quyết định ngừng việc đại thọ cho việc nghiên cứu ở nước này. Nhưng vì không muốn để công sức tôi đã bỏ ra suốt gần một năm nay phải uổng phí, nên tôi quyết định sẽ sử dụng tài chính của riêng cá nhân tôi để tiếp tục công việc và sẽ nỗ lực đến giọt máu cuối cùng để gặp cho được ngài xuất cư và các đồng nghiệp của ông. Vấn đề là ở chỗ, chính bản thân tôi giờ đây cũng rất muốn giải đáp được câu hỏi tại sao nước này chậm phát triển và bằng bất cứ giá nào tôi cũng phải giải đáp cho được câu hỏi đó. Tuy các ngài đã có thư yêu cầu tôi như vậy, tôi vẫn xin phép được trình bày vắn tắt với các ngài về công việc tôi đã làm ở đây, vì mấy tháng vừa qua, tôi vẫn không chịu ngồi im. Mặc dù ngày 15 tháng 9 tôi không gặp được ngài xuất cư vì vướng vào ngày kỷ niệm Barbarossa, một tư lệnh hải quân nổi tiếng dưới triều vua Osman. Nhưng tôi được thông báo cho biết là đến ngày 27 tháng 9, tôi sẽ được yết kiến ngài xuất cư tại nơi làm việc. Nhưng té ra 27 tháng 9 lại là ngày hội tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Bao nhiêu hy vọng đành lại chuyển sang tháng 10. Hôm 6 tháng 10, chúng tôi lại hụt mất cuộc gặp nhau chỉ vì hôm đó là ngày kỷ niệm giải phóng Istanbul. 3 hôm sau, tôi đến sở của ông xuất cư thì được biết ông bận kỷ niệm ngày cưới nên không đến sở. Từ 28 tháng 10 là bắt đầu 3 ngày hội Cộng Hòa. Trong những ngày hội dân tộc này mà đi quấy rầy người khác tất nhiên là một điều ngu ngốc, đành lại phải chờ đến tháng 11. Trong những ngày tới tôi hy vọng sẽ gặp được ông xuất cư vào giữa 2 ngày hội và sẽ trao đổi với ông ta vấn đề tại sao nước ông ta lại chậm phát triển như vậy. Gửi các ngài lời chào trân trọng. Trinze Uiti. Ngày 2 tháng 11 năm 1958. Ông Uiti thân mến, từ lâu quỹ Zaiter đã thôi đài thọ cho nhiệm vụ nghiên cứu các nước chậm phát triển. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn muốn biết tại sao đất nước mà ông đang ở lại là nước chậm phát triển. Và chúng tôi sẽ rất biết ơn ông nếu ông tiếp tục cho chúng tôi biết kết quả những cuộc điều tra của ông. Gửi ông lời chào kính trọng. Quỹ Zaiter. Ngày 18 tháng 11 năm 1958. Thưa các ngài, tôi xin thông báo vắn tắt để các ngài biết về những nỗ lực của tôi trong thời gian qua. Ngày 10 tháng 11 là ngày quốc tang. Ngày từ trần của Mustafa Kemal Atatürk, người sáng lập và là tổng thống đầu tiên của nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ. Chờ cho không khí đau buồn đã dịu, 3 ngày sau, tức là ngày 13 tháng 11, tôi có đến chỗ ông xuất cư. Nhưng người ta cho tôi biết ông đã đi Ankara dự lễ kỷ niệm ngày rời thủ đô về thành phố này. Một tuần sau thì ông về, nhưng tôi vẫn không gặp được vì ông đi xem đá bóng. Hôm sau lại là ngày hội tuyên ngôn nhân quyền quốc tế. Hội này kết thúc thì lại bắt đầu tháng diệt ruồi. Chương trình hoạt động của năm 1958 coi như kết thúc. Sang năm mới, tôi hy vọng có nhiều khả năng gặp được ông Sứt Cư. Dù khó khăn thế nào, tôi cũng quyết gặp được ông vào một ngày nào đó không có hội hè, meeting, kỷ niệm hay đá bóng đá banh gì cả, và nhất định cuối cùng sẽ tìm hiểu được nguyên nhân tại sao nước ông ta chậm phát triển. Thân dơ uy tí trung thành của các ngài. Ngày 28 tháng 2 năm 1959, kính gửi ông Uy Tí. Sau bức thư cuối cùng với nhiều hy vọng và hứa hẹn của ông, chúng tôi không nhận được thêm của ông tin tức gì nữa. Chúng tôi rất lo lắng trước sự im lặng của ông. Quý Reiter. Ngày 10 tháng 3 năm 1959. Thưa các ngài, năm 1959 đối với tôi là một năm đầy hy vọng. Trong năm nay, nếu Thánh Ala phù hộ thì tôi có cơ hội gặp được Ngài Sứt Cư. Tôi muốn chia sẻ với các ngài niềm hy vọng này. Ngày 1 tháng 1, tôi không thể đến chỗ Ngài Sứt Cư được vì là năm mới. Hôm sau tôi cũng không dám quấy rầy ông vì vướng lễ đêm Thánh Sinh. Tiếp đó là ngày kỷ niệm chiến thắng Ineniu. Tôi thấy làm phiền ông ta trong những ngày này thật không tiện nên đành trông mong vào tháng 2. Ngày 4 tháng 2 là ngày lễ dâng thánh và Ngài Sứt Cư phải đi lễ. Sau khi xem kỹ lại lịch và biết rằng ngày 16 tháng 2 không có hội hè hay lễ bái gì cả, tôi lại chứa chan hy vọng. Nhưng thật không may, đúng ngày đó, Ngài Sứt Cư lại được mời đi dự tiệc tại trường học mà trước đây Ngài đã từng học. Ngày 22 tháng 2 là ngày thiên khải của Thánh Mohammed. Tôi định ngày mai sẽ ghé chơi nhà Ngài Sứt Cư, nhưng lại nhớ ra mai bắt đầu tháng ăn chay. Nếu có tin tức gì mới, tôi sẽ báo cho các ngài biết ngay. Thân dơ uy tì. Ngày 24 tháng 4 năm 1959. Thưa các ngài, trong suốt 2 năm qua tôi không thể tìm được ngày nào không phải ngày hội để nói chuyện với Ngài Sứt Cư và các đồng nghiệp của ông ta. Ngày 12 tháng 4 khi chấm dứt tháng ăn chay thì là bắt đầu tuần ăn thịt. Đợi vài ngày cho Ngài Sứt Cư hồi sức sau tháng ăn chay, tôi đến thăm ông ta. Nhưng người ta cho tôi biết hôm ấy là ngày 23 tháng 4, tức là ngày hội trẻ con. Ngày mai tôi sẽ tử giã xứ sở này. Tân sơ Uy Tì. Sau khi giáo sư Tân sơ Uy Tì về nước, quý giai tơ có yêu cầu ông trình bày những kết quả điều tra của mình. Nhưng giáo sư nói, thưa các vị, mặc dù đã tốn quá nhiều thời gian và công sức, nhưng tôi không sao tiếp xúc được với một nhân vật nào ở xứ sở này cả. Vì những ngày hội hè ở đây quá nhiều, vì thế tôi không thể tìm hiểu được nguyên nhân tại sao nước này chậm phát triển. Tôi không thể nói gì về vấn đề này cả. Tôi chỉ có thể nói rằng chính bản thân tôi giờ đây cũng đang khao khát muốn biết tại sao nước này chậm phát triển. Bị chú. Tôi đã viết thư cho ông bạn nhà in ở Mỹ. Người đã có nhã ý cho tôi đọc bản thảo tập thư mà tôi vừa công bố cho các bạn xem mấy bức, và khuyên ông ta cho in ngay tập thư đó. Không hiểu liệu ông bạn nhà in đáng kính có thực hiện lời khuyên của tôi hay không. ¶¶